thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 104 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 23, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm đến một yếu tố quan trọng của một người khi chạy đến với Chúa, đó chính là tinh thần dứt khoát với những tội lỗi mà mình đã phạm. Không ai có thể che giấu được những sai phạm của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Dù hình thức bề ngoài có được che đậy kích kín đáo như thế nào đi chăng nữa, vì loài người chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng Đức Chúa Trời thì nhìn thấy tận sâu của mỗi tấm lòng. Bên cạnh đó, lời Chúa cũng nhắc nhở mỗi tín hữu rằng một người muốn đến gần Đức Chúa Trời thì cần phải có tấm lòng thật sự yêu kính Chúa. Đôi khi nhiều người quan niệm rằng chỉ cần tuân giữ theo một số nghi thức thể hiện sự ăn năn ở bên ngoài, còn bên trong tấm lòng thì sao cũng được. Nhưng đó chính là điều mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận. Muốn tránh khỏi thực trạng tội lỗi đó, thì ông Gia-cơ tiếp tục kêu gọi rằng: Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Gia-cơ chương 4 từ câu 9 đến câu 10. Một bản dịch khác đã dịch những câu này như sau: Hãy khóc lóc về những lỗi lầm mình đã phạm. Hãy hối tiếc, đau thương, hãy buồn rầu thay vì cười đùa, âu sầu thay vì vui vẻ. Khi anh em nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, Ngài sẽ khích lệ và cất nhắc anh em lên. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, và Ngài sẽ cất nhắc anh em lên. Một người muốn bước đi trong Thánh Linh, khi đã lỡ phạm tội, người ấy phải biết đau buồn về tội lỗi. Để một người có tội thực sự dứt khoát với tội lỗi, thì không phải do người khác thúc ép hay bắt buộc mình được. Hoặc có chăng, thì đó chỉ có thể là cố gắng không bày tỏ ra bên ngoài và trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Dù lời Chúa có cảnh tỉnh và nhắc nhở, song nếu như tận sâu trong tấm lòng tội nhân không thực sự muốn từ bỏ, thì mọi cố gắng cũng chẳng thể đem đến kết quả tốt được. Vì vậy cho nên khi ông Gia-cơ nói trong Gia-cơ chương 4 câu 8 rằng một người đến gần Đức Chúa Trời thì đừng che giấu tội lỗi, và ngay trong câu 9 tiếp theo, ông Gia-cơ tiếp tục đưa ra một nguyên tắc để một người muốn dứt khoát với tội lỗi hầu có thể bước đi theo Thánh Linh, thì trước nhất cần phải thực sự cảm thấy xấu hổ về điều mình đã sai phạm, đồng thời phải biết đau buồn về tội lỗi đó. Có một tín hữu nọ khi còn trong lứa tuổi thanh niên học đòi theo bạn bè và bắt đầu làm quen với việc uống rượu bia. Ban đầu thì chỉ thử uống cho biết với bạn bè, rồi sau đó thì trở nên người thường xuyên cùng bạn bè say xỉn. Dù rằng được nhiều người khác trong hội thánh nhắc nhở, nhưng anh ta cho rằng trong kinh thánh đâu có chỗ nào nói rõ ràng rằng cấm tín đồ uống rượu. Mỗi ngày trôi qua, anh ta cảm nhận được rằng chính thói quen uống rượu của mình đã khiến nhiều người thân yêu trong gia đình và hội thánh trở nên buồn lòng. Nhưng vì không thực sự cảm thấy say rượu là tội lỗi, đáng xấu hổ và làm buồn lòng Chúa, cho nên dù nhiều lần muốn từ bỏ nhưng không sao dứt được. Thế là hàng tuần, chàng thanh niên đó vẫn đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, mà trong đời sống thì vẫn xem việc uống rượu bia là một thói quen không cần phải từ bỏ. Rồi một lần nọ khi đi làm về, giữa đường phố rất đông người qua lại, thì anh ta chợt nhìn thấy phía trước có một người say xỉn, ngồi sau lưng bạn mình trên một chiếc xe gắn máy. Hai tay vịn chặt người phía trước, còn đầu thì ngã sang một bên, nôn mửa dài trên đường phố. Mọi người lưu thông trên đường đều né tránh, và có người đã nói những lời khinh chê, thậm chí còn miệt thị người đàn ông say rượu này. Chính chàng thanh niên là tín đồ này cũng khó chịu vì hình ảnh khó chấp nhận đó, nhưng liền sau đó như có tiếng nhắc nhở bên tai rằng chính anh ta cũng đã nhiều lần như vậy. Như bừng tỉnh, anh ta tự nhủ rằng mình cũng là người như vậy sao? Mọi người cũng đã từng khinh chê khi mình trong cơn say vì cũng đã từng gây ảnh hưởng xấu đến mọi người như vậy sao? Là con cái Chúa, sao mình lại trở nên cớ vấp phạm cho nhiều người khác như vậy? Hai dòng nước mắt lăn dài. Ngay lúc đó, anh cảm thấy thật sự xấu hổ về thói quen tội lỗi này và lập tức cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi cho. Chúa đã dùng hình ảnh đó để nhắc nhở người tín đồ này, và giờ đây anh đã trở nên một người phục vụ Chúa rất đắc lực tại một hội thánh trong tỉnh Đồng Nai. Không phải chỉ người không biết Chúa mới có thể phạm tội, nhưng trong Kinh Thánh, chúng ta cũng đã quen thuộc với hình ảnh của vua David. Vì cớ yếu đuối mà ông để cho dục vọng xác thịt trỗi dậy, xui khiến ông dùng quyền hành của mình mà phạm tội tà dâm với vợ của người khác. Nhưng khi được tiên tri Na-than đến để cậy ơn Chúa chỉ ra tội lỗi của ông, thì ngay lập tức vua David đã cúi đầu nhận tội. Lòng ông thực sự xấu hổ và đau đớn về tội lỗi đó. Ông đã thực sự ăn năn, và cũng chính vì đó mà Đức Chúa Trời đã tha thứ và phục hồi lại đời sống tâm linh của ông. Vua David đã viết nên Thi Thiên 51 để bày tỏ lòng ăn năn của mình. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết tội gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở mắt tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích cổ lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng, của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. theo Thi Thiên 51 từ câu 1 đến câu 17. Vậy để có thể bước đi theo Thánh Linh thì cần phải nhận biết tội, đau buồn về tội lỗi mình đã phạm, ăn năn với Chúa và từ bỏ. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng hãy bước đi theo Thánh Linh chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học áp dụng: ma quỷ là kẻ lừa dối rất quỷ quyệt, chắc chắn không bao giờ nó muốn một tội nhân ăn năn tội lỗi để chạy đến với Chúa. Một phản ứng rất thường diễn ra trong suy nghĩ của một người phạm tội là thôi, chỉ cần đến với Chúa, thốt lên những lời cầu nguyện ăn năn hay quay trở lại với những sinh hoạt trong hội thánh là đủ rồi. Nhưng trong lòng thì vẫn chưa thực sự cảm thấy xấu hổ về tội lỗi mình đã phạm hay đau đớn về thực trạng xấu xa của mình. Một khi chúng ta vẫn chưa thực sự đối diện với tội lỗi của chính mình thì không thể có sự ăn năn thực sự, có chăng chỉ là sự mặc cảm tội lỗi rồi cố gắng vượt qua bằng sức riêng mà thôi. Chính vì thế cho nên có nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì thấy rằng sao mình cứ thất bại hoài và không sao chiến thắng được cám dỗ. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi người chúng ta nhìn thấy sự thất bại của mình, chạy đến với Chúa với một tấm lòng tan vỡ. Thưa với Chúa rằng con không muốn đắm chìm trong sự nhút nhơ của tội lỗi nữa. Đồng thời lòng hứa nguyện với Chúa rằng mình sẽ đứng lên từ chỗ thất bại, bước ra khỏi những thói quen tội lỗi cũ, tiến về phía trước bằng sự hướng dẫn của lời Chúa. Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là Cha nhân từ thương xót sẽ tha thứ mọi tội lỗi và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác như lời Ngài đã hứa. Đâu là những yếu đuối vẫn đang còn vương vấn trong đời sống của bạn? Sự thiếu ngay thẳng trong học tập thi cử, gian dối trong các mối quan hệ hay công việc làm ăn trong cuộc sống? Chúa vẫn đang chờ chúng ta ăn năn, từ bỏ về tất cả những sai trật này để Ngài phục hồi chúng ta trở nên người thánh và trọn vẹn ở trong Chúa. Đồng thời Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta bước đi theo Thánh Linh, không thỏa mãn những dục vọng của xác thịt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 105 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này. Quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu.